quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sự cô đơn ở nam giới đang được mô tả là một cuộc khủng hoảng tại Úc, và có vẻ như tình trạng này đang ngày càng gia tăng. Sự cô lập về mặt xã hội không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và đời sống của đàn ông, mà còn khiến nền kinh tế Úc thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm. Một nghiên cứu mới đây của Úc có thể mang đến lời giải thích vì sao đàn ông dường như gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đối phó với cô đơn. Cameron Carr tường thuật, Hương Lan trình bày. Mark Burns là một ông bố của hai đứa con. Anh từng rơi vào giai đoạn bế tắc. Giống như nhiều người Úc khác, anh thường xả stress bằng một ly rượu và xem TV sau một ngày dài làm việc và chăm sóc gia đình. Nhưng dần dần, những thói quen xấu bắt đầu hình thành.
Tôi đang tự khiến mình kiệt sức. Từ 11 giờ đêm thứ ba, sau khi làm xong hết mọi việc, thì tôi tự nhủ là mình xứng đáng được uống một ly vang đỏ và xem Netflix cho đến 1 giờ sáng. Chỉ ngủ được 5 tiếng rồi tôi lại quay trở về guồng quay cũ. Tôi luôn nói với bản thân của mình là đâu có hại ai đâu, nhưng thực ra là tôi đang hại chính mình.
Được vợ khích lệ, anh quyết định thay đổi thói quen bản thân.
Tôi bắt đầu thức dậy sớm để đi bộ vào buổi sáng, theo gợi ý của vợ tôi, Beck, để khởi đầu một ngày mới thật tích cực.
Những buổi đi bộ thường xuyên của Mark sau đó đã phát triển thành một phong trào toàn quốc dành cho nam giới, gọi là The Man Walk, nơi đàn ông vừa đi bộ, vừa trò chuyện để kết nối và cải thiện lối sống. Hiện nay, nhóm này ước tính có 136.656 thành viên tại 83 địa điểm trên khắp nước Úc trong suốt 7 năm qua.
Những câu chuyện mà tôi nghe được thật sự rất là tuyệt vời. Có người nói là Mark ơi, đã 30 năm rồi mà tôi mới có dịp trò chuyện với một người đàn ông khác. Hay có người nói là The Man Walk đã cứu mạng tôi. Tôi giảm được 20kg nhờ đi bộ mỗi tuần. Ngoài nhóm ra thì bây giờ họ còn hẹn gặp, kết nối, kết bạn. Thực sự đã giúp giảm cô đơn, ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe.
Mark kể, nhóm khởi đầu chỉ với vài người đàn ông trong cộng đồng nhỏ ở Kaima, miền nam Sydney, và phát triển một cách tình cờ. Dù đã hưởng lợi rất nhiều về sức khỏe lẫn tinh thần, anh vẫn tiếp tục hoạt động này vì một lý do riêng.
Động lực cá nhân của tôi là khiến cho cha mẹ của tôi cảm thấy tự hào. Tôi đã mất cha trong một tai nạn xe hơi và mất mẹ vì ung thư. Họ luôn là một nguồn động lực cho bản thân tôi.
Một nghiên cứu mới cho thấy các chương trình kết nối cộng đồng mang lại nhiều lợi ích cho nam giới đang vật lộn với cô đơn và sức khỏe tinh thần. Khảo sát trên 2.000 đàn ông Úc đã cho thấy một trong hai người tuổi từ 35 đến 50 cảm thấy căng thẳng, lo âu, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. 31% cho biết gánh nặng tinh thần ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, và 1/3 nam giới ở khu vực nông thôn cảm thấy bị cô lập do khoảng cách địa lý. Nghiên cứu được thực hiện bởi tổ chức Mentoring Men, nơi kết nối người tham gia với các cố vấn nam lớn tuổi hơn, cung cấp hỗ trợ đồng đẳng, miễn phí và các buổi trò chuyện tâm lý. Giám đốc điều hành Felipe Gama e Silva cho biết, nhiều nguyên nhân đã vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại.
Chúng ta đang trong một cuộc khủng hoảng cô đơn trên khắp nước Úc. Nhiều nghiên cứu, kể cả nghiên cứu của chúng tôi, đều cho thấy là tác động nghiêm trọng. Đàn ông cô đơn có nguy cơ tự tử cao gấp đôi. Mỗi sinh mạng mất đi là một gia đình tan vỡ. Ảnh hưởng thực sự rất là khủng khiếp.
Phần lớn những người tìm đến chương trình cố vấn đều muốn chia sẻ về vấn đề trong các mối quan hệ, cả tình cảm lẫn gia đình. Một chủ đề khác cũng thường xuyên được nhắc đến, đó là nỗi lo về tương lai, đặc biệt ở nhóm nam giới tuổi 30 đến 40.
Nearly 40% of the conversations that are happening between in a mentorship.
Gần 40% cuộc trò chuyện trong các buổi cố vấn xoay quanh mối quan hệ với con cái, với bạn đời hay là gia đình. Ngoài ra thì họ cũng hay hỏi là tương lai của tôi sẽ ra sao? Ở độ tuổi này thì cuộc sống bắt đầu trở nên rất là thực. Bạn có con cái, có hôn nhân, có nợ nhà và có rất nhiều thứ phải đối mặt cùng một lúc.
There's a lot of things that you're processing.
Nghiên cứu cũng cho thấy 42% đàn ông có xu hướng cố gắng chịu đựng một mình thay vì tìm kiếm giúp đỡ khi gặp khó khăn. Phó giáo sư Michelle Lim, trường y tế cộng đồng Đại học Sydney, cho biết cô đơn không chỉ là vấn đề tinh thần mà còn là vấn đề bình đẳng xã hội.
Cô đơn và cô lập xã hội ảnh hưởng mạnh hơn đến những người có hoàn cảnh kinh tế thấp, sống ở khu vực thiếu thốn nguồn lực, thậm chí ngay cả người có thu nhập cao nhưng đang gánh nặng chi phí sinh hoạt, cũng có nguy cơ bị cô đơn kéo dài cao hơn nhiều.
Bà cho biết nước Úc đang chi khoảng 2,7 tỷ đô la mỗi năm do hậu quả của cô đơn và việc không tận dụng đầy đủ dịch vụ y tế.
We do expect that this 2.7 billion is very much a conservative amount which we pay every year already.
Con số 2,7 tỷ này thật ra là ước tính rất thấp. Khi cô đơn, người ta có thể bệnh lâu hơn, phải đi bác sĩ thường xuyên hơn hoặc nằm viện lâu hơn. Những điều đó cộng dồn thành chi phí khổng lồ chúng ta đang phải trả giá, nhưng lại chưa có giải pháp thực sự.
Theo số liệu từ Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Hoàng gia Úc, một trong năm người Úc trên 15 tuổi đã trì hoãn hoặc bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe tâm thần vì chi phí quá cao.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.